Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, thật ra ai đang nói dối, Thần Nam thật sự không dám tin. Không dám khẳng định hình ảnh khổng lồ có là thiên nhân hay tàn hồn không. Việc này liên quan đến vận mệnh của Vũ Hinh, chỉ sợ sơ sót là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vô tình tiên tử và hình ảnh của Vũ Hinh, ai đang nói dối? Hư không vô tận, Thần Nam mang theo tứ nữ lao tới. Hắn dùng sức mạnh nguyên bản của thời không vốn cần đến mấy ngày mới tới được sa mạc, nhưng giờ chỉ thoáng chốc đã cảm ứng thấy được. Kinh ngạc là hình ảnh của Vũ Hinh tỏ ra bất phàm, theo hắn sát sạt, nếu hắn không nắm vững sức mạnh nguyên bản của thời không, chắc chắn đã bị đối phương bắt kịp. Thấy tình cảnh như vậy, Thần Nam cười lạnh, còn nói ngươi không phải thiên nhân tan hồn nữa sao, Vũ Hinh lấy đầu ra tu vi thông thiền như thế này. Hình ảnh tỏ vẻ yêu thương, Thần Nam, vì sao huynh không tin muội mà lại tin vô tình tiệt tử? Tin hồn của muội và họ có liên hệ mật thiết, họ xuất hiện ở đây, đương nhiên muội theo được. Vô luận tốc độ của huynh nhanh hay chậm, muội đều giữ được tiết tấu. Một vùng điện lục rộng lớn nổi lập lờ trên không trung, bề mặt vàng rực, sau cùng cũng tới được đại sa mạc vô biên. Thần Nam không lý gì đến những đóa hoa khổng lồ thi thoảng xuất hiện mà đem tứ nữ lao vào giữa sa mạc. Lúc này, trạng thái bốn người rất tệ, thân thể cực kỳ mờ nhạt, gần như trong suốt. Nếu không phải định hồn châu giảm bớt xu thế biến hóa, giữ lại được trạng thái này, chắc họ đã nhập vào làm một. Vùng xanh biếc xuất hiện, thần quang màu lục vô tận như những ngọn lửa cháy rực. Tuy không có cảm giác nóng bỏng mà tiến vào khu vực này khiến ai nấy thần thanh khí sảng vô cùng thư thái. Thần Nam vẫn quay đầu lại nhìn hình ảnh xem có còn nhìn được gì từ biểu tình của nó không. Hình ảnh theo sát vẫn giữ thần sắc thê lương, nhưng trong một sát na, đôi mắt thoáng qua dao động. Thần Nam nhíu mày, dao động này không bộc lộ gì, hắn không muốn có bất trắc, tránh để ôm hận cả đời. Sau cùng cũng đến tiểu hồ do sinh mệnh quyền tuyển tụ thành, hình ảnh đột nhiên gia tốc. Thần Nam lạnh ngắt cõi lòng, dùng đại pháp lực của mình mà thi triển thời không đại thần thông, thoáng chốc đưa tứ nữ vào linh tuyển. Vị trí hắn vừa đứng lóe sáng, hình ảnh xuất hiện tại đó, suýt nữa hắn bị bắt kịp. Hắn toàn lạnh lùng nhìn lại, biết rằng hình ảnh đó có vấn đề, nhưng gì suy đoán không sai, đó là thiên nhân tàn hồn. Người hà tất ngụy trang nữa, hiện tại đã đến điểm tận đầu, ta không còn đường lùi nữa. Người muốn nói gì nói toạc ra, hà tất bày trò làm gì. Hình ảnh Vũ Hinh yên lặng quan sát cảnh vật. Hình như nó hơi giật mình khi thấy một thần nam đang bị dây mây cuốn chặt trên tầng không tiểu hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó hồ nghi, huynh cũng tu luyện thái thượng vòng tỉnh lục trăng. Đúng vậy, kẻ bị trói trong dây mây là thái thượng thần nam mới xuất hiện. Hắn ta bị ta chế phục rồi, dù là thái thượng huyền công trong truyền thuyết thì sao chứ, cũng không làm gì được bản thể của ta. Thật sự đương nhiên không phải như vậy. Bản thân của hắn không hiểu là gì. Đó không phải là má tính thần nam hay thái thượng thần nam. Chẳng qua hắn muốn mê hoặc hình ảnh trên không, xem nó phản ứng như thế nào. Lúc đó tứ nữ chìm trong sinh mệnh quyền tuyển, tình trạng mờ đi đã hoàn toàn quay ngược lại. Định hồn châu giữ gìn linh hồn của họ, còn linh tuyển khôi phục nhục thể. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy thân thể của bốn người dần có lại hào quang, họ chìm trong sinh mệnh hồ, tình hòa sinh mệnh vô tận hóa thành điểm điểm quang mang dung nhập vào thân thể, sinh mệnh nguyên khí lan tràn khiến tinh thần suy kiệt của họ chuyển biến tích cực. Định hồn châu nằm ở giữa bốn người, quang mang vạn trượng giữ cho tinh phách họ chiếu sáng tiểu hồ, khắp nơi phủ trùm một màng hào quang màu lục. Thần Nam nhìn xuống tiểu hồ, từng trận dao động phát ra thành vòng vây quanh tứ nữ. Hắn biết là mấy bộ hải cốt dưới đáy hồ cùng thần gia bát hồn, cũng may chỉ lan ra thôi chứ không dậy thành làn sóng. Hình ảnh đứng trên không trung lặng lẽ hồi lâu mới u oán khai khẩu, xem ra huynh cho muội là thiên nhân. Như huynh nói, đây là đường cùng, họ chạy đi đâu được nữa, muội không tin sẽ còn biến cố gì nữa. Được, ta thừa nhận. Tiên nhân tàn hồn đã thừa nhận rồi, nhưng ngữ khí vẫn thê lương, không có vẻ gì lên gân, quả vẫn đang đóng kịch. Bày trò gì nữa, người đã thừa nhận, mau hiện nguyên hình đi, đừng kinh nhận thần thái của vũ hình. Thần Nam lạnh lùng quát lên, ở đây hắn không sợ gì, có thể triệu hoán bát hồn, bản thân cũng là thiên giai chi thần chân chính. Nếu cùng bát hồn dùng hợp, thiên nhân cũng làm gì được hắn cờ chứ. Hơn nữa, hắn có cảm giác tại phiến không gian này có thể gọi được một phần hủy diệt chỉ lực. Hắn ta có lòng tin đấu phó với đối phương. Đương nhiên, nếu có thể, hắn không muốn quấy nhiễu bát hồn, để tám vị lão tổ đáng thương sớm ngày phục nguyên. Không thể nào, lần này thiên nhân thể phách là một nữ tử thuần chân. Tính cách này ta đã biến thành thế này ư? Ai da, chắc phải mất rất lâu mới thay đổi được. Hình ảnh khổng lồ u oán thở dài, y không vội động thủ, phảng phất như đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Thần Nam qua lời lẽ biết được một vài tin tức, kinh hãi hỏi, nguyên nhân, nguyên bản của ngươi là gì? Hình như là một nam nhân. Nguyên nhân tàn hồn u oán đáp. Thần Nam rúng động, thiên nhân quả thật biến thái, vì muốn sống lại mà không quan tâm đến chân thân. Hắn nhớ lại cảnh ma tính thần Nam và thái thượng thần Nam đại chiến. Thái thượng thần Nam đã triệu hoán một thái thượng, cũng là một nam nhân. Người thấy khó coi lắm phải không? Thiên nhân tàn hồn u oán, đồng thời hình ảnh biến hóa thành một dải hào quang mơ hồ. Nhớ đến đối phương là nam, lại nghe loại ngữ khí đó, thật sự khiến thần Nam rợn người. Thiên nhân tàn hồn chợt cười lạnh, bất quá vấn đề này rất dễ giải quyết. Ngươi tu luyện thái thượng vòng tỉnh lục, ta sẽ đem thái thượng chỉ lực của vũ hình truyền vào thể nội của ngươi, giúp ngươi liên tục biến đổi trở thành thiên nhân chi thần như ta. Lúc đó hình ảnh thiên nhân chợt mở chợt tỏ bất định, sau cùng hiện hiện ra dung mạo thần Nam, lạnh giọng, không cần dùng kẻ bị quấn trong dây mây mê hoặc ta. Ta biết đó không phải là do thái thượng huyền công phân hóa thành, nhưng ta cảm ứng được thái thượng chi được tại thể nội của ngươi, trong đó có một tàn hồn nhược tiểu, gần như tan nát, đó mới chân chính là kẻ do thái thượng huyền công phân hóa. Được rồi, bắt đầu đi, ta không muốn đợi thêm nữa. Nói đoạn, hình ảnh chợt lao xuống, chụp vào sinh mệnh hồ, định cướp thái thượng hồn lực của tứ nữ, rồi đẩy vào thể nội thần Nam, bắt đầu đại kế thiên nhân quay lại. Thần Nam vừa đi động thủ thì sinh mệnh hồ bùng lên khí tức đáng sợ, nước hồ tràn lên kịch liệt, một gióng xương chân xông lên mặt hồ, tung một cước vào thiên nhân tàn hồn. Đương nhiên, đó là một gióng xương chân của một trong mấy bộ hải cốt trầm tịch dưới đáy hồ. Nên nhớ, lúc thần Nam đến đây lần đầu tiên, thần tổ hóa thành ma ảnh, thấy bộ xương tàn quyết đã dám xông lên để bà cự lại. Thiên nhân tàn hồn không tỏ vẻ sợ hãi gì, xông ngay tới, chỉ nghe bốp một tiếng. Gióng xương trắng tuy không có huyết nhục, nhưng động tác cực đẹp đã xéo ra trúng ngay khóe miệng của thiên nhân tàn hồn, van lên tiếng động giòn tan. Tàn hồn kêu lên thảm thiết, lùi lên trên không trung. Thần Nam vô cùng thống khoái, vừa nãy thiên nhân tàn hồn còn lớn lối, giờ chỉ một gióng xương xông ra đã coi thường y như vậy. Đồng thời hắn biết vì sao lúc này oanh kích thiên nhân vô hiệu, không phải do công kích lực hoài phí mà vì ảo ảnh nên không chân chính đánh trúng đối phương. Hắn nhìn rõ gióng xương trực tiếp xuyên qua ảo ảnh, gọn gàng đánh lên phía sau tàn hồn. Trong tiểu hồ đầy sinh mệnh chi năng, nguyên khí tràn lên che lấp sinh mệnh dao động của mấy bộ hải cốt phát ra, nên thiên nhân tàn hồn không phát giác nếm đòn khá nặng. Khúc xương trắng ấy đã trúng xong không lùi lại mà múa may trên không, cước trưởng dựng đứng hướng về thiên nhân tàn hồn với vẻ khiêu khích. Thần Nam không nén được cười, thiên nhân tàn hồn mạnh làm sao, một gióng xương đã coi trẻ y như vậy, đúng là hoạt kê, lại xả hết những buồn bực nãy giờ. Thiên nhân tàn hồn lúc bấy giờ thẹn quá hóa giận, gầm vang lên lảo xuống, dùng diện biến thành vô hình nành ác, há miệng to như chậu máu nuốt lấy khúc xương kia. Dòng xương tựa hồ không tránh, đứng sừng sững tại chỗ. Thiên nhân tàn hồn tưởng như nuốt được đến nơi thì từ trong sinh mệnh hồ lại bùng lên hào quang sáng chói. Một bộ khô lâu cốt tàn khuyết xông ra, tung một quyền hung hãn vào hạ thần của tàn hồn. Chỉ nghe soạt một tiếng, tiếng vỡ vụn vang lên khắp không gian, thiên nhân lại gào lên thê thảm bắn lùi lại, bị người ta đánh lén thêm một lần nữa, nếm đòn khá đau khiến y giận điên cả người, quả là sự sỉ nhục, đường đường thiên nhân tàn hồn mà bị người ta làm nhục đến như vậy. Đó là ai mà dám ra tay với y? Cùng lúc, tứ nữ xảy ra biến hóa kinh nhân, nhục thể đã hoàn toàn phục nguyên. Tinh thần tựa hồ vô ngại nhưng vẫn nắm chặt mắt, định hồn châu ở giữa lớp lóe phát ra hào quang giữa bọn họ để giữ họ lại. Kinh thiên ư, thiên nhân tàn hồn hồ lên kinh hãi, một trong cửu đại đệ tử của Độc Cô Bại Thiên Trang. Y kinh hãi nhìn sang tàn khuyết khổ lâu. Khổ lâu không thèm lý gì đến y mà cung kính đứng bên gióng xương chân, dáng vẻ cực kỳ tôn kính. Với tình hình như thế này, dù thiên nhân tàn hồn có si ngốc cũng biết gióng xương bị mình coi thường là của một đại nhân vật, bằng không đệ tử của Độc Cô Bại Thiên đời nào cung kính như thế. Thiên nhân tàn hồn phi thường lúng túng, không phải là Độc Cô Bại Thiên đã diệt vòng đấy chứ? Tiếng hừ lạnh từ gióng xương phát ra, đoạn một cỗ sức mạnh vô hình chụp lấy thiên nhân tàn hồn khiến cho y liên tục gầm lên. Không phải là... Thời gian phảng phất như bị giữ lại, thiên nhân tàn hồn phải liên tục biến hóa đến mấy lần mới phá được cấm cố, đoạn vừa kinh vừa nộ. Sức mạnh của thời gian, sức mạnh nguyên bản của thời không, người là thời không đại thần chăng? Như đã đáp lời, gióng xương trắng ảo diệt bất định trên không, cả vùng không gian đã bị giảm lại. Quả nhiên là thời không đại thần, năm xưa mình ngươi cứu thái cổ trừ thần, không phải đã bị diệt triệt để tiêu diệt rồi ư? Sao lại thế này? Thiên nhân tàn hồn không nói nữa, y không ngờ một trong những cường giả mạnh nhất truyền thuyết chưa hề triệt để bị tiêu diệt. Tần Nam bây giờ cũng vô cùng kinh hãi, một gióng xương chân của thời không đại thần đã mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Lai lịch mấy bộ hải cốt trong sinh mệnh nguyên tuyền quả thực quá lớn, dám cùng thần tổ sánh vai, không ngại ngần gì đã luôn thiên nhân tàn hồn. Lúc đó từng trận linh hồn dao động phát ra, linh hồn châu dùng hóa, chậm chậm ngưng tụ thành một hư ảnh hình người, thân thể tứ nữ liên tục phát ra hào quang tụ tập vào hư ảnh ấy. Soạt một tiếng, trong sinh mệnh hồ nổi sóng, lại có hai bộ hải cốt chưa hoàn chỉnh xông lên, từ hướng khác tám tàn hồn cũng nổi lên mặt nước, vây chặt thiên nhân tàn hồn trên không lại. Đánh hội đồng ư? Hắn vừa nghĩ đến mấy chữ này đã cảm giác được thiên nhân tàn hồn thật là vô cùng xui xẻo. Tình cảnh này vượt ngoài ý liệu của thần Nam. Ba khổ lâu tàn quyết cộng thêm gióng xương chân của thời không đại thần, còn cả tàn hồn của tám vị nhân kiệt thần gia đều xông khỏi tiểu hồ, tê tụ trên cao vây chặt thiên nhân tàn hồn. Tình cảnh này khiến cho thần Nam muốn bật cười, đúng là có hí kịch mà xem. Lúc đầu thiên nhân tàn hồn đầy tự mãn, hiện tại bị toàn cao thủ đáng sợ vây đánh hội đồng, không hiểu còn cười nổi không. Đây là... Thiên nhân tàn hồn không làm sao tưởng tượng được, một tiểu hồ lại ẩn chứa ngần ấy cường giả, khiến cho y tắt tiếng, quả là nghịch thiên. Diễn biến xui xẻo này khiến cho y phát điên, đúng là mất hết đạo lý, không cho người ta sống nữa, dù là thiên có đến cũng bị lột sạch ra. Ầm một tiếng, kinh thiên, đệ tử của Độc Cô Bại Thiên nóng nảy nhất, xông lên đầu tiên, bổ ngay một chưởng vào ngực của thiên nhân. Tuy cốt chưởng có vẻ không thuận mắt, nhưng uy lực vẫn kinh nhân. Nói là chưởng không phải, kiếm cũng không, cốt chưởng ảo hóa thành kiếm quang cực lớn bổ xuống, thời gian như ngừng lại, xung quanh tất cả đều bất động, chỉ có kiếm quang như lao như chớp vào trong thiên nhân. Đợi kiếm quang tới gần, thiên nhân mới quát vang, phá pháp. Từng trận hỗn độn chi quang xả ra, hình thể to lớn ẩn vào vùng hỗn độn, hóa giải nhát kiếm của kinh thiên. Nhưng trong lúc đó, hai bộ khổ lầu cốt chia ra hai bước trước sau xông vào vùng hỗn độn, hai người đánh tan hỗn độn chi quang, ép thiên nhân phải thò ra ngoài. Đoạn hai người hợp lực đánh thiên nhân, hai giải hào quang như cầu vồng vươn ra các đảo tiền lòng xuất hải, dây đền vô vàn làn sóng năng lượng quát vào đối phương. Thiên nhân tàn hồn thầm kêu khổ, hai đạo hồng mang vô cùng đáng sợ, đành phải dùng đại pháp lực mà chặn lại, ngừng tụ trên không. Nhưng hai người trong thần gia bát hồn lại cùng tới. Không ai trong những người vây đánh yếu kém cả. Một người xuất thủ đều buộc thiền nhân cẩn thận mà ứng phó. Hiện tại đang có tới 4-5 người vây đánh hắn như vậy, thì y biết đại sự đã hỏng, vẫn còn mấy người nữa đứng sau chưa tiến lên. Hư không truyền lại từng trận dao động đáng sợ. Thiên nhân vận toàn lực hất văng mấy người liên thủ rồi tiến vào vùng hỗn độn, bị động phòng ngự. Hiện tại y không mong thủ thắng, thoát được kiếp này đã phải thắp hương tạ ơn rồi. Cong một tiếng, thiên nhân trốn trong vùng hỗn độn, chợt thấy đầu đau buốt, quay cuồng, suýt nữa hồn mê. Hiện tại y là hồn thể, bị người ta trực tiếp đánh vào đầu, suýt nữa tan mất hồn. Chết tiệt! Y cực kỳ phẫn nộ, một cước trưởng trắng tinh đang đính trên đỉnh đầu của y, dụng lực dẫm xuống. Nếu không phải y công thầm lực hậu, chắc đã nát thành trò bụi. Thiên nhân vừa giận vừa xấu hổ, biết đó là một phần của thời không đại thần. Bàn tay hóa thành thần đao quét ngang cước trưởng đáng ghét trên đỉnh đầu. Quả nhiên, sức mạnh bản nguyên của thời không liên tục dao động, mắt thấy thần đao sắp cắt đứt gióng xương thì nó đột ngột biến mất. Thân ảnh thiên nhân lộ ra, y bị một cước của thời không đại thần phá vỡ hỗn độn phòng hộ, lại hiện thân trước chúng thần. Vừa xuất hiện, y thấy bụng đau nhói, kinh thiên cười lạnh nhìn y, bàn tay đã bổ trúng bụng khiến y tức thì bị văng đi. Bình một tiếng, tiếp đó lại thấy sau lưng bị người ta tống cho một quyền lên thân, hướng văng đi bị thay đổi. Thần gia bát hồn cùng động, tám đạo pháp tắc rợp trời lại đang lao tới. Thiên nhân kinh hoàng dùng đại pháp lực phá toái hư không, chặn luồng đại lực đuổi theo lại mà định trốn đi. Tuy tránh được công kích của bát hồn nhưng không đột phẩy được, bị hai bộ khô lâu cốt hùng hãn đẩy bật khỏi không gian thông đạo, thảm bại mà ngã xuống. Người của thời không đại thần từ canh đó lao tới, gióng xương liên tục đá ra, trúng thiên nhân điện 7-8 đòn khiến hồn phách của y cơ hồ tàn nát. Đúng là một sự sỉ nhục không hề nhẹ. Đường đường thiên nhân bị người ta đánh hội đồng đến mức nhục nhã thế này. Y ta rít lên, hồn ảnh khổng lồ lập tức thu lại, đã bị động phòng ngự, đất phải thu nhỏ thân thể lại, nhưng như thế cũng không thay đổi được gì. Sạt, sạt! Hai đạo hồng mang lại bắn tới. Lần này thiên nhân đang cố gắng ứng phó với thần gia bát hồn, nên hai đạo ánh sáng dễ dàng phá tan phòng hộ, rồi phá nát thần thể, khiến cho y rú lên, hồn ảnh bị xé tan. Thiên nhân gầm lên một sự thống khổ, dùng đại pháp lực ép thái hồng thần mang ra rồi ngưng tụ lại thần thể. Nhưng vận mệnh thành bao cát trong người ta đánh đã định. Ầm một tiếng, y đã bị một quyền đánh trúng vào lưng. Kinh thiên lại lao tới, kiếm quang lấp lánh, kinh thiên thần kiếm chém cho hồn lực suy nhược. Thiên nhân lao về phía thời không đại thần, sức mạnh bản nguyên của thời không tràn ra, thời gian và không gian nghịch biến. Một gióng xương chân trắng toát liên tục đá lên bình của thiên nhân, sau cùng bao cát ấy cũng lại bay về phía thần giả bát hồn. Từng đạo hào quang chói sáng, tam thiên đại thế giới, lượng thế vì nhân, sát nà vĩnh hằng, hoàn vũ tận diệt. Tam đạo pháp tắc đáng sợ trùng trùng đánh vào thiên nhân, khiến cho hồn phách của y liên tục vỡ nát, rồi lại chịu đau đớn mà hợp lại. Thiên nhân bị hành hạ, ngần ấy cao thủ bao vây, dù y có bản lĩnh thông thiên cũng không thể đối kháng được, chạy cũng không xong, chỉ biết thống khổ kêu gào, cố gắng chịu đựng. Y phát hiện những người này không muốn giết mình, bằng không e là đã tan nát linh thức nhiều lần. Hiện tại y đã thành một bao cát cho người ta luyện tập. Trong hồ lấp lánh hào quang xanh biếc, định hồn châu tan biến, nhưng tại chỗ cũ ngừng tụ thành một đạo hồn ảnh, do hồn lực tư thể nội tứ nữ ngừng tụ lại. Một việc huyền diệu xảy ra, thánh vật của quỷ chủ ban đầu thật là quả nhiên phi phạm. Thần Nam chăm chú quan sát tất cả những dấu ấn sinh mệnh ẩn tàng tại linh hồn họ, không ngừng tụ tập vào hồn ảnh mờ mờ. Bí mật của sinh mệnh là huyền ảo nhất. Thần Nam cảm giác thấy ký tức của vũ hình vạn năm trước, nguồn gốc từ hồn ảnh càng lúc càng tỏ. Đáng thương cho thiên nhân, ngàn vạn lần không nên tiến vào nơi cường giả nghỉ ngơi. Nếu y một mình thắng được ngần ấy cường giả mới là nghịch thiên. Thần Nam cảm thấy cực độ sướng khoái lầm lì, sau cùng hắn xông lên tấn công thiên nhân. Giờ không ra tay còn đợi lúc nào nữa. E rằng chút nữa thôi thiên nhân sẽ triệt để bị hủy diệt. Hắn ta bây giờ có cảm giác thiên nhân không mạnh như tưởng tượng, nhưng liền hiểu ra đó chỉ là tàn hồn, không phải thiên nhân hoàn chỉnh. Tựa hồ đã biết được vận mệnh, thiên nhân không có vẻ sợ hãi, bình tĩnh cười lạnh. Ngần này người vây công ta, ta có thảm bại thân vong cũng không mất mặt, bất quá thế này chưa xong đâu, cựu hận này ngày sau ta tất sẽ báo. Còn có ngày sau ư, hôm nay sẽ triệt để giải quyết người. Tần Nam rút phường thiền họa kích, hung uy đại thịnh ra quét vào cổ của thiên nhân, sát khí lạnh tanh mà tỏa rộng. Thiên nhân cười lạnh, thiên nhân chết nhưng thái thượng sẽ xuất hiện, những gì xảy ra hôm nay y đều biết, sẽ đến tìm các người nhanh thôi. Người nói nhăng nói quậy cái gì? Thần Nam nhìn y kinh nghi. Ta là thiên nhân tàn hồn, có biết năm xưa ta vì sao mà chết không? Vì ta muốn biến đổi, từ thiên nhân biến thành thái thượng. Ta cho rằng mình đã thất bại, tan nát thân thể, phiêu tán tại thiên địa. Nhưng hôm nay, ta thấy năm xưa mình không hoàn toàn thất bại, mà đã thành công. Ta chỉ chấn tan một tàn hồn vô dụng, coi như bỏ đi hồn phách phế thải, chân chính tụ thành thái thượng. Những ai đã từng tu luyện thái thượng vòng tình lục đều thành vật bồi dưỡng cho y, cả ngươi và họ nữa. Thiên nhân tàn hồn đều điểm chỉ vào thần nam và tứ nữ trong hồ. Thần nam bán tín bán nghi nhìn y, thái thượng thật sự có thái thượng sao? Nhưng hiện tại không thể cả nghĩ, dù đối phương chỉ là tàn hồn cũng phải giải quyết. Sức mạnh của tàn hồn này quá kinh khủng, hắn không muốn để lại rồi vô cùng hậu họa. Mấy bộ hải cốt và thần gia bát hồn không hề lên tiếng, nhưng tất cả đồng thời giơ tay, phương thiên họa kích của thần nam chém trúng đầu của thiên nhân. Những hải cốt và tàn hồn đều tung ra tuyệt kỹ, trời cao liền lồng lộng dao động, ai nấy đều lạnh mình. Thiên nhân lúc bấy giờ bị đánh tan nát, một cỗ tinh hoa sinh mệnh cực mạnh từ trên không rớt xuống tụ vào sinh mệnh nguyên tuyển. Lúc thiên nhân bị hủy, thần nam chợt run lên, cảm giác có sinh mệnh khủng khiếp vừa tỉnh dậy, từ hư không vô tận xả ra hai đạo lạnh điện chăm chú nhìn hắn. Hắn nhớ lại lời thiên nhân nói, thái thượng hình như thật sự tồn tại rồi. Thần gia bát hồn và mấy bộ hải cốt cũng tâm sinh cảm ứng, cùng gầm lên, tự hồ đáp lại cao thủ kinh hồn trong bóng tối kia, nói đoạn tất cả lại chìm vào trong sinh mệnh nguyên tuyển. Lúc đó, một thân ảnh linh động từ làn nước chậm chậm nổi lên, mặt trong như nước hồ thu, đang chăm chăm nhìn vào hắn. Hắn cũng mở mắt, nhìn thẳng vào thân ảnh kinh lình kia. Cứ thế, hai bên nhìn đối phương, thời gian như đình trệ, lời hô hoán từ vạn năm trước xuyên qua thời không vang lên trong lòng của hắn. Thân ảnh ấy mông lung như mộng như ảo, trên tầng không sinh mệnh nguyên tuyển, từng làn khói mỏng trôi qua, thân ảnh xinh đẹp như tiên tử cưỡi trăng mà tới, lặng lẽ đứng trên tiểu hồ. Tuy nhìn hình ảnh mơ hồ, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ, rực rỡ như hai vì sao sớm, lại ôn nhu như ánh tuyệt thế mỹ ngọc, làm mềm mại lòng của con người. Trầm ngư, lạc ngạn, không đủ để hình dung tuyệt lệ tử dung của nàng. Nguyệt thẹn hoa nhường không đủ hình dung vô song mỹ mạo. Khuynh thành khuynh quốc không đủ để hình dung tuyệt đại phong hoa của nàng. Nàng là tiên linh do thiền địa linh tuệ mà hình thành, toàn thân phát ra khí chất bay bổng, linh động cực độ. Nàng là hồn của linh khí đất trời, tất cả tụ hết vào trong một con người. Thần nam lúc bây giờ nhìn vào thân ảnh tuyệt mỹ kia chằm chằm, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng thốt nổi không nửa lời. Từng cay đắng đi tìm, sát trần diệt ma, lên trời xuống đất, nghịch chuyển thời không, tìm bằng được sinh mệnh nguyên tuyền chỉ để khiến cho nàng sống lại. Vũ hình, cái tên ẩn chứa vô hạn cảm động cùng đau thương vô tận tràn lấp lòng của thần nam, thậm chí còn quan trọng hơn sinh mệnh của hắn. Nàng là nét gạch rực rỡ nhất của đời hắn, là dấu ấn ngàn kiếp không mòn. Những gì hắn làm từ lúc sống lại, quá nửa vì muốn nàng quay về nhân thế, cuối cùng hắn cũng đợi được ngày đó. Nhưng nỗi niềm cảm động nàng để lại cho hắn không cần nói thêm. Thần nam thấy bóng dáng nàng càng ngày càng rõ rệt, thiên ngôn vạn ngữ tụ lại thành hải chữ vũ hình. Đó là linh khí ngừng tụ, hồn phách hợp lại, dấu ấn phức tạp khiến sinh mệnh trở lại. Vũ hình thật sự đã quay về, đôi mắt u buồn nhỏ xuống mấy giọt lệ óng ánh. Nàng tan nhẹ miệng định nói nhưng không thành tiếng. Hồn phách của nàng vẫn chưa hợp lại hoàn toàn. Nàng là linh hồn ngủ sâu trong đáy lòng tứ nữ thái sinh. Trong những gì xảy ra nàng đều đã biết, trải nghiệm của tứ nữ cũng chính là của nàng. Nàng ta biết thần nam đã làm tất cả vì mình, thiên ngôn vạn ngữ đều tụ lại trong ánh nhìn kia. Lúc này vô thành thắng hữu thanh, hai người đứng tại một nơi ngưng thị vào nhau, phảng phất trong sát na đó tâm linh đã hòa hợp lại. Hào quang từ tứ nữ tụ về vũ hình mở dần, họ mệt mỏi ngồi sụp xuống tiểu hồ. Sinh mệnh nguyên tuyền vô cùng vô tận cũng không thể khiến họ hồi phục thật nhanh. Thân ảnh vũ hình rõ dần, hình như người thật, nhưng lúc thần nam định thử nắm tay của nàng, phảng phất như xuyên qua không khí, không nắm được gì. Hắn ta biến sắc, lo lắng hỏi, đây là chuyện gì vậy? Đã từng xảy ra quá nhiều sóng gió, nỗ lực đến giờ chỉ là số không, đả kích này quả thật quá lớn đối với thần nam. Cần có thời gian, sinh bệnh sản sinh nhanh quá. Vũ hình tựa hồ vô cùng nhu nhược, nhưng Đăng Ánh nhìn sang hắn hết sức mỹ mãn, hạnh phúc, vui sướng. Biết hắn làm tất cả vì mình, dầu nàng có chết đi, vĩnh viễn không thể sống lại, cũng không có gì ân hận nữa. Chỉ mấy câu ngắn ngủi lại khiến cho thần nam dấy lên một lòng nóng bỏng mềm mượt trong lòng. Hắn ta biết vô hình không phải vĩnh viễn tan biến, chỉ cần có thời gian, hiện tại hồn phách vẫn là tàn hồn. Hồn phách hoàn chỉnh của nàng ẩn sâu trong linh hồn tứ nữ, muốn tụ tập toàn bộ cần thời gian rất dài. Tứ nữ còn nhân cách độc lập, có thể thấy sinh mệnh vốn là kỳ tích vĩ đại nhất, khiến cho người ta không hiểu nổi hay nhìn thấu, lúc nào cũng che một lớp thần bí ở bên ngoài. Tứ nữ là những thân thể mới do linh hồn vũ hình biến dị sinh ra, tịnh câu tiêu vong khi nàng ta tái hiện. Bất quá hồn lực của vũ hình thuộc về bản nguyên của họ, đến khi hồn phách rời đi, tinh thần họ đương nhiên phải cảm thấy mỏi mệt. Nếu không có sinh mệnh nguyên tuyền, e rằng họ cũng diệt vong theo vũ hình. Tiểu hồ do thần ma tinh hoa ngừng tụ thành có thể tạo kỳ tích, không chỉ những cường giả như thời không đại thần ở đây tu dưỡng, mà tứ nữ cũng biến đổi hoàn mỹ, khiến linh hồn của vũ huynh triệt để quỷ nhất. Sinh mệnh không thể chịu được đả kích quá lớn, vạn năm khổ đau giằng giặc cũng qua, trong lòng thần nam đầy ánh sáng và hy vọng. Sau cùng, hắn mang tàn hồn của vũ huynh bay khỏi thần ma đồ ra ngoài thế giới rực rỡ sắc màu. Oa, cha, cha ơi! Y Y và Không Không giật nảy cả người, hai tiểu quỷ đang định trốn nhà lần thứ hai, không ngờ thần nam đột nhiên lại xuất hiện. Trung nhân ở gần đó thấy hắn bình an đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Vũ hình cố ý che giấu nên không ai thấy được hồn ảnh hoặc cảm giác được khí tức. Tất cả bọn họ thế nào rồi? Người của thần gia đều hỏi. Họ không sao, đang tu dưỡng thôi. Thần nam bí mật truyền âm mấy câu giải thích ngắn gọn cho tứ tổ và ngũ tổ, rồi mang theo vũ hình tàn hồn rời khỏi Nguyệt Lượng, nay về nhân gian giới. Cha, đợi chúng con với! Không Không và Y Y theo sát lớn tiếng. Chúng con muốn thăm vũ hình cô. Thần nam mang vũ hình về Bách Hoa Cốc, Nhạc Đán Sơn, dù đã một vòng quanh nơi hai người từng đến khi xưa. Lúc này hắn cảm thấy trong lòng thăng hoa, tràn ngập niềm vui, cuối cùng cũng đợi được đến ngày vũ hình rông lại. Ầm một tiếng nổ vang vọng, thân thể vũ hình phiêu diêu, thần nam cũng thấy như bị sét đánh, cả hai cùng thấy như có một cỗ sức mạnh không thể đoán nổi đang thức tỉnh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lên tiếng, Thái Thượng chăng? Không sai, chính là Thái Thượng, họ cảm thấy đó chính là sức mạnh của Thái Thượng. Phảng phất trong bóng tối, có một đôi mắt cực lớn đang lạnh lùng nhìn họ. Sức mạnh vượt thời gian và không gian này như đâm vào lưng, khiến cho họ cảm thấy uy hiếp cực nặng. Hồi lâu sau mới tàn dần. Thái Thượng thật ra là dạng tồn tại gì? Lẽ nào lại ngang ngửa với thiên hay còn mạnh hơn thiên? Lúc đó Tần Nam có cảm giác uy hiếp đè nặng, dây nên nỗi sợ hãi sức mạnh tuyệt đối. Lần đầu tiên hắn cảm thấy âm ảnh đối phương làm cho hắn ám vào sinh mệnh như vậy. Xưa nay chưa bao giờ hắn cảm thấy như vậy. Các thần ma trong thần ma lăng viên cũng gầm gào, thần bí thanh niên lại tách đất bay lên cao, quét mắt chung quanh tựa hồ ngưng trọng tìm kiếm gì đó. Thần Nam cảm giác linh hồn của Thái Thượng Thần Nam vốn tan nát đang tụ lại, nó cười lạnh, thoáng chốc xuất hiện trong thần thức rồi lập tức vỡ tan. Lúc hắn ta quay về hiện thực thì liền phát hiện ra vũ hình tỏ ra lo âu vô cùng. Từ khi vũ hình tản hồn sống lại, họ không nói với nhau mấy câu, nhưng đôi lòng thần cận có thể qua ánh mắt mà hiểu đối phương đang nghĩ gì. Vũ hình à, muội đừng có lo, Thái Thượng này sẽ triệt để bị tiêu diệt thôi. Tuy nói như vậy, nhưng hắn đưa nàng vào trong thần ma đồ tu dưỡng tại sinh mệnh nguyên tuyền, đợi khi tứ nữ khôi phục lại, tiếp tục tụ tập hồn lực cho nàng ấy. Trừ phi Thái Thượng phá được thần ma đồ, bằng không đừng mơ thương tổn đến vũ hình của ta, mà hắn cực kỳ tin tưởng món tiền bảo này. Đồng thời, ở đó lại còn có thần gia bát hồn và mấy bộ hải cốt tàn khuyết bảo vệ. Trong trường hợp xấu nhất, Thái Thượng đánh tan được thần ma đồ cũng còn phải đại chiến với bọn họ. Không ổn rồi. Lúc quay về Nguyệt Lượng, hắn nghe thấy tiếng con cháu thần gia kêu gào. Không Không và Y Y bị Đức Mãnh bắt đi rồi. Nghe được tin tức này, thần nam giận quá hóa cười. Đức Mãnh đúng là ngu xuẩn, lại đi làm những việc như thế. Lẽ nào y không biết thần gia hiện có ba thiên tài cao thủ mà định lật mặt thư? Đức Mãnh nói muốn cẩn thận dạy dỗ hai hài tử, thu chúng làm đồ đệ. Thần nam đại độ, muốn thu đồ đệ cũng không đến lượt hắn. Tứ tổ và ngũ tổ bước tới. Tứ tổ nói, Đức Mãnh bị ép vào đường cùng, không hiểu hắn dùng cách nào mà chạm vào cả địa ngũ giới. mà giới này thì cũng biến thiên rồi. Lão đại của phe Hắc Khởi vốn thụ trọng thương, chưa khôi phục trạng thái đỉnh cao, nhưng cũng phát ra dao động đáng sợ, đánh thức một vị hảo hữu năm xưa, hiện tại hình thế rất tệ. Đức Mãnh cũng không kéo chúng ta xuống nước để chúng ta trợ trận đấy. Đáng chết, muốn lôi chúng ta theo ư? Đức Mãnh thật là đáng ghét. Nếu giải quyết xong chuyện của Thái Cổ Thất Quân Vương, người con giết đầu tiên chính là hắn. Thần Nam quả thật phản cảm đến cực điểm với Đức Mãnh. Cái tên âm hiểm rảo trá này đã khiến cho hắn hết chịu nổi. Tư Tổ và Ngũ Tổ quyết định tạm hoãn việc đến đệ ngũ giới, mặc cho đối phương đấu với nhau trước đã. Đức Mãnh không dám động đến Không Không và Y Y. Nếu như cứ lỗ mãng mà xông vào đó thì ắt bị Y coi là công cụ. Chỉ là không ai ngờ một việc vô cùng đáng sợ đã xảy ra. Phe Đức Mãnh không dám choảng nhau với đối phương mà mở đệ ngũ giới chỉ môn, đưa Thái Cổ đệ nhất quân vương, đệ tam quân vương cùng thần bí cao thủ được đệ nhất quân vương triệu hoán tiến lên nhân gian giới. Trận chiến giữa các cường giả tuyệt đỉnh này sẽ tử thương sinh linh vô số, tất nhiên sẽ biến nhân gian giới hóa thành tù là địa ngục. Thần gia từng diệt mấy vị Thái Cổ quân vương là sinh tử đại địch của phái Hắc Khởi, tất nhiên bị coi là nơi cần đánh đầu tiên. Đức Mãnh quả thật vô cùng ti bỉ và vô sỉ, dẫn Thái Cổ Tam Cường lên nhân gian, đem họa loạn ngàn đời của đệ ngũ giới sang không gian khác. Đao kiếm đằng đằng sát khí, hàn quang chiếu rọi chiến y. Trên nguyệt lượng, con cháu thần gia đều mặc chiến giáp, tay cầm thần binh, chuẩn bị quyết chiến. Mộng Cả Nhi vì hải tử đã dung hợp với Đạm Đại Tuyển, trước đó đưa thư cho Long Vũ và Tiểu Công Chúa. Lúc bấy giờ, tại Đỗ Gia Huyền Giới, trên tầng không vùng di tích bị tàn phá này, huyết quang sùng thiên, vô tận oan hồn gào thét, sát khí cuồn cuộn, dao động sinh mệnh không ngừng tuôn ra. Không hiểu đệ ngũ giới chư cường thật ra huyết sát bao nhiêu sinh linh mới mở được không gian chỉ môn thần bí đó. Đương nhiên, đó là thủ pháp tàn nhẫn cực độ, dùng sinh linh sống làm vật tế mở đường thông hai thế giới. Thủ đoạn máu tanh này khiến người ta phải rợn tóc gáy. Phải Đức Mãnh vốn con nằm đại thiên giai cao thủ, bất quá bị lão đại của Thái Cổ Thất Quân Vương phát cuồng giết mất một, rồi bị thần bí cường giả được đánh thức đánh trọng thương một người nữa. Đó là nguyên nhân khiến cho bọn Đức Mãnh tầm sinh độc kế, không dám cùng đối phương chiến đấu mà rút họa cho các cường giả nhân gian hứng chịu cơn giận của các quân vương. Lúc này, bọn Đức Mãnh đang trấn thủ cạnh không gian chỉ môn, sát khí sùng thiên, ai nấy đều ngưng trọng vô cùng nhìn vào khung cửa. Lúc đầu, tất cả bọn họ đều không định tử thủ, mà theo kế sách của Đức Mãnh, lợi dụng sức mạnh của thần gia làm công cụ. Y biết Thái Cổ Thất Quân Vương còn hận thần gia hơn. Thần Nam đã chém liền ba vị trong Thất Quân Vương, mối hận này không đội trời chung. Đức Mãnh cũng biết ở nhân gian giới có thiên giai cường giả ẩn thân như ma sư hoặc cao thủ kinh hồn ẩn thân trong thần ma lăng viên, người đã diệt hóa thân của thanh thiên. Đức Mãnh vốn trù tính rằng khi lên nhân gian giới sẽ ẩn đi mặc cho các phe khác chiến đấu, nhưng sau cùng kế hoạch phải thay đổi. Cả bọn phân tích xong đều thấy làm thế sẽ để kích nộ cường giả nhân gian giới. Dụng tâm của họ ai cũng nhìn ra, chứ biết chừng ma sư và thần bí thành điện đáng sợ kia sẽ trực tiếp tìm họ mà thanh toán. Lão đại lầm đạt quyết định tử thủ không gian trì môn, đây là chướng ngại thiên nhiên, nếu giữ tốt có thể tạo thành trọng thương cho đối thủ. Lúc đó, đợi người thần gia tới sẽ nắm được thế chủ động mà cũng không đến nỗi triệt để kích nộ nhân gian giới. Nhưng do ý kiến nội bộ không thống nhất, họ chần chừ khá lâu để cho lão đại sở tường ngọc của Thái Cổ Thất Quân Vương tiến thẳng tới. Lâm Đạt tuyệt đối là thiên giai cường giả cấp cao, nên nhớ trong quá trình chiến đấu, luôn là y ra tay chặn sở tường ngọc lại. Ở đệ ngũ giới, y cũng được coi là thần thoại cao thủ, kẻ mạnh nhất trong thời Thái Cổ. Nhưng đối diện với Thái Cổ đệ thất quân vương đang dần hồi phục, y dần không chống nổi được. Ở trước không gian trì môn này, sở tương ngọc thể hiện khá rõ khía cạnh cuồng bạo của mình, được hai vị cổ quân vương trợ lực, suýt nữa y đánh bật được phòng thủ của bọn Lâm Đạt. Nhưng vì không thể toàn lực xuất thủ nên ba người sở tương ngọc lại bị bức lùi vào không gian trì môn. Đương nhiên, ba vị Thái Cổ quân vương không đến nỗi trắng tay, họ đánh trọng thương pháp tổ vốn bị bọn Đức Mãnh lôi kéo đến đây và một cường giả của phe này hôn mê, mất hết chiến lực. Lúc thần Nam cầm phương thiên hỏa kích lao tới, song phương đang giằng co nhau kịch liệt. Thế tình huống không tệ như tưởng tượng, tâm tình của hắn vẫn không nhẹ hơn tí nào. Âm trầm nhìn Đức Mãnh, sát khí vô tận tràn ra không trung, mái tóc dài của hắn tung bay như ngọn lửa đèn ngòm. Một cỗ thế vô hình bao phủ Đức Mãnh khiến cho y run rẩy, bầy không khí tại hiện trường càng khẩn trương hơn. Thần huynh hiểu lầm rồi. Đức Mãnh cố rặn ra một nụ cười, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng giả dối. Đức Mãnh, người quá đáng thật. Thần Nam đưa tuyệt thế hùng kích ra, mũi kích sắc lẹm chỉ vào ngực của Đức Mãnh. Cự ly chỉ cách nhau chừng con nửa thước, sát khí lạnh tanh đã tỏa ra. Đúng là tuyệt thế thần binh, xem ra do khối tuyệt thế thần thiết trong truyền thuyết của đệ ngũ giới được Tùng Tán Đức Bố đúc thành cổ mâu uy chấn thiên hạ trước kia, nay thành chiến lợi phẩm của thần huynh, luyện chế thành phương thiên hỏa kích lại càng lợi hại hơn. Lão đại Lầm Đạt phe Đức Mạnh bật cười giải vây. Thần huynh sớm đã được nghe đại danh, 15 năm trước chúng ta từng liên thủ đối địch, hôm nay lại đến giây phút như vậy, được kề vai tác chiến với nhân vật như huynh, đúng là việc vui lớn của đời người. Pháp Tổ đã bị trọng thương đến cạnh Thần Nam, tỏ ra vô cùng sầu não, tự nhiên bị Đức Mãnh kéo vào, kết quả trở thành vật tế thần, thực thế tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng cần nghỉ ngơi một thời gian. Thần huynh hãy hết sức cẩn thận đấy, Sở Tư Ngọc vô cùng đáng sợ. Pháp Tổ định đi nhưng cảm giác bị một cỗ thế vô hình bao phủ, hiển nhiên bọn Lâm Đạt không muốn y ra đi. Lâm Đạt tuy có ý hóa giải mâu thuẫn với Thần Nam nhưng bị một người cùng phe phá hỏng, người này tên là Mã Tư, tỏ ra hết sức bất mãn với việc Thần Nam dùng phương thiên hỏa kích chỉ vào Đức Mãnh, không nén được cất giọng âm dương quái khí. Thần huynh không cần cầm ngọn hung kích này giơ lên mãi mà không biết sao, nên đặt xuống đi, bằng không lại không kịp đâu. Ngươi tưởng ta không dám ư? Thần Nam lại lạnh tanh hỏi. Ta nói ai người đó tự biết, lời không biết nói bừa, người cũng không thể chém linh tinh. Mã Tư lạnh lùng trao phúng, gã cho rằng Thần Nam từng giết 3 vị thái cổ quân vương, Sở Tư Ngọc xuất hiện tất là đại địch của thần gia, giờ nên dựa lời mà hợp tác, sao lại vô lễ như vậy? Thần Nam dùng hành động thực tế đáp lời, trực tiếp phá nát hư không chém vào Đức Mãnh, hung kích lạnh lùng chém đứt tay trái của Đức Mãnh. Đức Mãnh quá hiểu Thần Nam, lúc Mã Tử nói xong y cũng nhanh chóng tránh luôn, đưa tay ra đỡ tránh bị chặt làm đôi. Y biết sức mạnh bản nguyên của thời không thì triển ra, Thần Nam sẽ nhanh tới mức không tưởng tượng nổi. Thần Nam không truy kích Đức Mãnh, phương thiên hỏa kích lại bổ thẳng vào Mã Tư, sức mạnh của không gian và thời gian tác dụng lên hung kích, không gian liền bị nhốt chặt, thời gian lúc bấy giờ gia tốc cực nhanh, chỉ trong thoáng chốc, hắn ta đã chặt Mã Tư không phòng bị thành hai mảnh. Tuyệt thế hung kích lắc mạnh, thân thể của Mã Tư nát tan, Lâm Đạt và Đức Mãnh vội thi triển đại thần thông ngăn lại, chặn được đòn tất sát của Thần Nam. Mã Tư kêu lên thảm thiết, hợp thân thể lại, toàn thân phát ra thế cực mạnh, nộ hỏa dâng lên cực điểm, gã không sao tưởng tượng nổi Thần Nam dám xuất thủ trong tình huống đó. Chết tiệt, ta phải giết ngươi. Mã Tư phẫn nộ cầm vang, định tử chiến với Thần Nam. Lão nhị, đại địch trước mắt, đừng xung động, vừa nãy là đệ không đúng, đã gây hấn với Thần huynh. Lâm Đạt lập tức giữ lại, khiến cho gã không thể động đậy. Nhị ca đừng có gây loạn, là đệ sai trước đấy. Đức Mãnh lúc bấy giờ tuy cũng bừng bừng lửa giận, nhưng chưa đến lúc trở mặt với Thần Nam, đành giả bộ khuyên giải, ngấm ngầm nháy mắt với Mã Tư. Hung kích trong tay Thần Nam chỉ thẳng vào Mã Tư, toàn thân phát ra vô tận sát khí. Ý tứ rất rõ, ngon thì qua đây. Khoa trương và cuồng vọng cực điểm, Mã Tư suýt nữa ngất xỉu vì tức giận, nhưng sau cùng liếc nhìn Lâm Đạt và Đức Mãnh, gã cũng nén được lại. Thần Nam cũng nhận ra trong tình huống này có chém nát thân thể của họ cũng không dám lật mặt, có thể xả được công thức này sao lại không thực hiện chứ. Nếu là hiểu lầm ta sẽ tìm hiểu sau. Lời Thần Nam suýt nữa khiến cho Mã Tư thổ huyết. Được Mãnh huynh, thả Không Không và Y ra, ta không muốn chúng bị cuốn vào trường thị phi này. Được Mãnh đành mặt dày mà nói, tiểu đệ là sư phụ của chúng, đúng là không ổn, đệ vốn định nhờ lão đại Lâm Đạt chỉ dạy chúng, nhưng nếu Thần huynh không vui thì để chúng tùy ý quay về. Bất quá hai hài tử này hoạt bát quá mức, vào trong nội thiên địa của đệ liền quậy lung tung, chỉ đường ngày đã khiến đệ khó chịu, không biết phải làm sao, quả là những hài tử tiềm lực vô cùng. Đức Mạnh bây giờ mở nội thiên địa ra, chợt kêu lên thề thảm, suýt nữa hôn mê. Oa, Đức Mãnh Thúc Thúc đến rồi, Thúc đúng là người tốt. Đức Mãnh Thúc Thúc hay thật đây, lại có nhiều lễ vật quý như thế. Y và Không Không nhảy loạn xạ trong vùng nội thiên địa tàn hoang, tiên cảnh trong đó thành hình dạng gì nữa, đủ thấy hai nhóc tì chiếm được không ít tiện nghi. Sắc mặt của Đức Mãnh xanh lét, không phải vì nội thiền địa bị hải hải tử quậy tan thành, mà vì địa vực ngoài rìa từng được y bố trí mười mấy đạo phong ấn đã bị mở sạch ra. Bị phong ấn trong đó là những hạt giống sức mạnh bản nguyên của nội thiền địa, tất cả đều không cánh mà bay. Đó là những hạt giống trong nội thiền địa của các cường giả đã chết, được Đức Mãnh thủ thập lại qua vô vàn tuế nguyệt. Ý định lúc khôi phục đỉnh cao sẽ luyện hóa, chỉ để dung nhập vào nội thiền địa của mình, để tiểu thế giới mở rộng vô hạn. Nhưng những hạt giống bản nguyên của cường giả đó toàn bộ bị hai tiểu quỷ nuốt sạch rồi. Năm xưa, Thái Cổ Thất Quân Vương vì chiếm tàn phá thế giới mới lên nhân gian giới đại chiến với Thường Thiên. Bảy người họ có một bí pháp, tất cả bảy đều thu thập hạt giống sức mạnh bản nguyên trong nội thiền địa của các cường giả đã chết để tăng tu vi bản thân. Những gì Đức Mãnh thu được tuy còn lâu mới bằng tàn phá thế giới, nhưng cũng là bảo tàng cực lớn. Không ngờ tâm huyết ngày xưa bị hai tiểu quỷ hủy sạch, thật khiến cho y phát cuồng. Thần Nam muốn cười vang, hắn ta tất nhiên cảm ứng được biến hóa của chúng. Trong tiểu thiên địa của hài nhóc tỷ đầy linh khí, nội thiên địa đang mở rộng gấp nhiều lần, tiềm lực hùng hồn này đợi chúng luyện hóa dần đấy. Hai tiểu quỷ biết mình lấy được bảo tàng trơn tuột như trạch chạy đến bên Thần Nam. Oa, còn nhớ trà quá, ôm còn cái nào? Y y cười đắc ý như tiểu tình đình lao vào lòng của hắn. Không không cũng không chịu kém, trèo lên vai của hắn. Cổ tình đình quái này làm cho mặt xấu với Đức Mãnh mà nói. Thục thục, đà tạ nha, không đùa nữa, trà đến tìm rồi, chúng cháu về đây. Y y lúc bấy giờ tỏ vẻ ngây thơ vô hại, nháy mắt để mà cảm tạ. Đức Mãnh thúc thúc, đà tạ món lễ vật đó nha. Trong một sát na, sắc mặt của Đức Mãnh liên tục biến đổi, y do dự có nên lật mặt ngay không, nhưng sau cùng nén được quyết định sau này sẽ triệt để luyện hóa hai tiểu quỷ, thu hồi lại bảo tàng. Thần Nam cũng cảm giác được sát ý của Đức Mãnh, trong lòng của hắn cũng cười lạnh, để rồi xem ai giết ai. Hắn ta quăng hai tiểu quỷ tinh nghịch vào nội thiền địa, nghiêm trọng cảnh cáo không được quậy nữa. Oa, chà à, nội thiền địa này mới là chí bảo, có thể nói là hơn hẳn cái chỗ lộn xộn đó của Đức Mãnh, hơn cả tiểu thế giới của chúng con. Đây có sức mạnh cực kỳ hùng hồn, tựa hồ là một bảo tàng bị vùi sâu đấy. Hai tiểu quỷ kêu lên kinh ngạc. Thần Nam rất hài lòng với nhãn quang của hai nhóc tỳ, đồng thời những gì chúng nói đã cảnh tỉnh hắn, có thời gian nên luyện hóa tàn phá thế giới kia. Ầm một tiếng nổ vang lên, phảng phất như trời xoay đất chuyển, một tiếng quát vang khắp nhân gian và thiên giới. Ai dám đấu cùng Sở Tương Ngọc ta? Đệ nhất nhân trong Thái Cổ Thất Quân Vương lại xông ra, tuy tên có chữ Ngọc nhưng toàn thân như được đúc từ hắc thiết, để thể phách càng tráng kiện, anh đền màu đèn sẫm, lấp lánh nhu quang đáng sợ. Y tay không đứng tại không gian trì môn, toàn thân như một món thần binh sắc bén nhất. Tứ Tổ, Ngũ Tổ và Nam Cung Tiền Nhi đã tới, hợp thể giữa Đạm Đài Tuyền với Mộng Khả Nhi là bao phủ một tầng hào quang mồng lùng cũng tới, đại chiến kinh hồn sắp nổ ra. Lúc bây giờ, nội thiên địa của Thần Nam chưa đóng hẳn, Không Không và Y Y nhìn được những gì xảy ra ở bên ngoài. Hai tiểu quỷ thấy hợp thể giữa Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền, tức thì ngọi nghịch ngợm thẻ lưỡi ra, lập tức chuồn khỏi nội thiên địa, bay về vùng mây rực rỡ trên không trung. Mẫu thần trẻ trung xinh đẹp, các người đến rồi, Y Y nhớ các người quá. Y Y như tiểu tinh linh bay lên trên không, giang hai cánh tay ra, cặp mắt to liên tục hấp háy nũng nịu. Mẫu thần xinh đẹp nhất đời, ôm con cái nào? Người trên không có tư tưởng của Mộng Khả Nhi, thần thức của Đạm Đài Tuyền cùng là mẫu thân của tinh linh quỷ này, tuyệt sắc tư dung như vần vụ che lấp, nhưng đôi tròng mắt trong veo như thù thủy lộ ra nét trách móc xen lẫn sự yêu thương. Bàn tay khẽ phất, một chiếc váy trắng thay vào chiếc váy lục đã nhàu của Y Y, đoàn một cỗ sức mạnh nhu hòa bao lấy cô bé kéo về cạnh mình. Y Y cười hi hi, cao hứng nắm lấy tay áo của hợp thể, tựa hồ không thấy người mẹ này có ý gì quái dị, nó đã nhìn thấy tình trạng này biết hợp thể phân chia được. Không Không cũng tỏ vẻ là một bảo bảo ngoan, bay lên không ngọt ngào mà gọi mẫu thần thân yêu, yêu thương con nhất. Cuối cùng Không Không cũng gặp được người, sao người càng lúc càng xinh đẹp nhỉ, hại Không 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 dám nhận người nữa. Nó chạy ngay đến bên hợp thể nắm lấy một chén áo. Cả hai tiểu quỷ tử này khiến cho người ta vừa yêu mến vừa tức giận, mới nhỏ xíu đã thích bỏ nhà đi khiến họ lo lắng, nhưng mồm mép lại ngọt ngào cùng cực, đúng là hai tiểu nhân tình. Ầm một tiếng, Ngoài ra, đệ nhất nhân Sở Trường Ngọc của Thái Cổ Thất Quân Vương tỏ ra uy lăng thiên hạ, khí thôn sơn hà, một mình một quyền đối với mấy tiền giải cao thủ trấn giữ ngoài không gian trì môn, phát ra dao động sức mạnh cực lớn. Cơn bão năng lượng ào ạt như nộ hải cuồng đào xạ ra bốn phương tám hướng, núi non liền miên bất tuyệt sập xuống như một gò cát, chìm ngay xuống dưới đất, cảnh tượng đáng sợ khiến ai cũng kinh hãi. Sức mạnh này quá khủng khiếp, Lâm Đạt, Mã Tư, Đức Mãnh và cả Pháp Tổ đã trọng thương đều xuất thủ mới tạm chặn được. Lực bạt sơn khí cái thế, Sở Tư Ngọc quả nhiên có khí thế tuyệt đại bá vương. Thần Nam ngầm kinh hãi, kẻ này không thẹn là đệ nhất nhân của Thái Cổ Thất Quân Vương. Thân cao hơn một trượng rưỡi, cường kiện như thiết giáp, toàn thân phát ra thế, áp lực như ép cả thiên hạ, duy ngạn độc tôn. Chính y năm xưa đã dẫn Thất Quân Vương từ đệ ngũ giới đến nhân gian, theo lời ma chủ mời mà đại chiến thương tiên 7 ngày 7 đêm, sau cùng diệt được địch nhân. Trận chiến đó, ma chủ và độc cô Bại Thiên gặp cường địch khác nên không có mặt. Tuy có nhân gian giới cao thủ tường trợ, nhưng Sở Từ Ngọc, Hắc Khởi mới là chủ lực chân chính. Trận chiến đó khiến cho tất cả bọn họ giành chấn lục giới. Không ai không biết tới tuyệt đại quân vương Sở Từ Ngọc và cái thế quân vương Hắc Khởi. Ánh mắt lạnh tanh của Sở Từ Ngọc như kiếm sắc xuyên qua thời không hướng về Thần Nam. Hai đạo ánh sáng đáng sợ bùng lên tiếng sấm nổ trên không. Thần Nam giơ phương thiên hỏa kích nghênh đón, lãnh mang và hung kích va vào nhau, vang lên tiếng choang choảng, đủ thấy Sở Tư Ngọc đáng sợ như thế nào. Ánh mắt tầm thường cũng có thể sát nhân, đáng sợ, đúng là tuyệt thế đại hùng nhân. Y y nắm chéo áo hợp thể, tỏ vẻ đỏ lắng, hắn muốn gây sự với cha của ta. Không không cũng xen đợi, đợi còn lớn lên nhất định sẽ đánh bại hắn. Sở Tư Ngọc đảo mắt, thấy hai tiểu tử quỷ này liền lóe sáng tinh quang, cả kinh mà nói, những người trong truyền thuyết quả nhiên đã chuyển thế. Y là đệ nhất nhân của Tất Quân Vương, kiến thức tương nhiên là quảng bác. Biết được lai địch của Hậu Nghệ Cung, Đại Long Đao, Liệt Không Kiếm, những bảo vật này là thân thể những cường giả mạnh nhất khi xưa, sau khi chết đi mới bị hậu nhân luyện thành bảo vật. Đó là những chiến hồn mạnh nhất thiên hạ, từng đứng trên đỉnh cao sinh mệnh, nên tuy đã qua nhiều thời đại thần thoại, thế nhưng những người cùng thời đã tiêu tan hết mà bất diệt chi thần của họ vẫn còn. Theo như truyền thuyết, sẽ có một ngày họ quay lại. Lúc trước Sở Từ Ngọc không hoàn toàn tin tưởng, nhưng giờ đã tin tưởng rồi, biết được sự tình chấn kinh thiên hạ đang âm thầm xảy ra. Đại Long Đao, Liệt Không Kiếm, Hậu Nghệ Cung có trước khi sinh ra rất nhiều. Hay lắm! Y tuy kinh ngạc nhưng cũng không sợ, dù gì y cũng là khoáng thế cao thủ nổi lên sau khi thời đại của Đại Long Đạo bị diệt, cũng là cao thủ vô địch uy chấn lục giới như ma chủ, thời không đại thần. Y tin vào thực lực, cao thủ tuyệt đỉnh thời đại trước khi đại phá diệt xảy ra đã có quay lại thì sao chứ, y có lòng tin để có thể tranh phong. Hơn nữa, y hy vọng những cao thủ đó có thể quay lại để có cơ hội ấn chứng xem cao thủ tuyệt đỉnh hai thời kỳ mạnh yếu như thế nào. Oa, tên này hùng hãn quá, lại nhìn chúng ta như vậy. Đáng tiếc, hai tiểu quỷ tuy cổ linh tinh quái, nhưng căn bản không nhớ được việc trước kia, sinh ra cũng có nghĩa là khởi đầu mới, triệt để cắt đứt với quá khứ, chỉ có thể chiến hồn chỉ lực mạnh nhất sẽ từ từ tỉnh lại. Sau cùng, Sở Tư Ngọc lại hướng ánh mắt đáng sợ để nhìn Thần Nam. Có thể trở thành phụ thân của hai đồ đằng, há phải loại tầm thường chăng? Giết được ba vị thái cổ quân vương tuyệt không thể dựa vào sự may mắn. Y tạt lạnh lùng nhìn Thần Nam, một quang sắc bén tựa hồ xuyên thấu thần thể, nhìn qua linh hồn đoạn gầm vang, người chính là Thần Nam chăng? Thanh âm lạnh tanh khiến người khác kinh hồn, vẻ Đức Mãnh đều tăng công lực đến cực hạn, chuẩn bị đại chiến. Niềm uy kỵ của tất cả bọn họ đối với Đất Quần Vương quá sâu, sợ y nổi điên sẽ tấn công tất cả. Sở Ngọc gầm vang, thân thể phóng đại, thoáng chốc đã đỉnh thiên đập địa, mái tóc dài đen như dòng suối mực đổ xuống lưng trời. Trong mắt khổng lồ lạnh lùng nhìn Thần Nam, quả nhiên được lắm, đổi lại người khác chắc không nhận ra, nhưng ta thì có, quả là không đơn giản. Xem ra Sở Tư Ngọc không hề coi thường mà khá coi trọng Thần Nam. Từ trong không gian trì môn tràn ra sinh mệnh trì năng, hồn ảnh quanh đó liên tục gầm gào dạy dụa. Lâm Đạt gầm lên, không gian trì môn đã tích đủ sinh mệnh trì năng, hai người khác sắp xông ra, mau lên, tất cả cùng bay ra, ra tay đối phó với Sở Tư Ngọc, ép hắn quay trở lại bên trong. Lâm Đạt, Mã Tư, Đức Mãnh, Pháp Tổ, Tư Tổ, Ngũ Tổ, Thần Nam cùng xông lên, hợp thể của Mộng Khả Nhi và Đạp Đài Tuyền đến đây với mục đích chủ yếu tìm Không Không và Y Y. Thấy hai hải tử bình an liền không gia nhập chiến trường mà bàng quan, đồng thời giữ chặt hai tiểu quỷ. Ma thể của Sở Tường Ngọc cực lớn nhưng nhanh hơn ánh sáng, lưu lại tàn ảnh trên không trung. Trường Đức Bá Tuyệt Thiên Hạ hất Lâm Đạt, Mã Tư, Đức Mãnh, Pháp Tổ, Tứ Tổ, Ngũ Tổ văng đi đến mấy lần, suýt nữa thì bị tan thây. Dao động năng lượng ngút trời vây quanh Sở Tường Ngọc phảng phất như thánh hỏa rừng rực cháy, càng khiến cho y thêm phần dũng mãnh vô địch. Cất tay phá vỡ hư không, chậm chân núi non sụp đổ. Nhân vật như thế này quả thần không thể nào mà đo nổi được độ hùng mạnh của y. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.